Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ca mâu ni Phật. Nam mô Bổn Sư mâu ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm 2007. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Sự Quay Về Nương Tựa. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói về nương tựa, mới nghe qua, chúng ta nghĩ rằng một ai đó về nương tựa với ai đó, thì cái người nương tựa đó, đó có vẻ yếu quá. Thành ra vì vậy, có nhiều người cũng đã coi thường về cái sự nương tựa. Nhưng mà trước khi chúng tôi nói về cái ý nghĩa sự quay về nương tựa, có lẽ đại chúng cũng nghe nhiều. Theo như ở thế gian, khi mà trai lớn cưới vợ, gái lớn lấy chồng, tất cả đều có một cái ý niệm là nương tựa nhau để mà tạo dựng một cuộc sống gia đình. Rồi đến khi như cha mẹ sanh con, nuôi con cho không lớn, cũng với cái ý niệm là để mai kia mốt nọ mình già, mình sẽ nương tựa với con cái. Và khi con còn nhỏ thì nương tựa với cha mẹ. Theo cái quan niệm thông thường của thế gian là như vậy. Nhưng mà ở đây có một cái sự sâu sắc hơn. Khi mà chúng ta biết rằng mình là người Phật tử, thầy nói như vậy, đã nói là người Phật tử thì cái sự quay về nương tựa này chúng ta phải hiểu cho nó sâu sắc. Và một khái niệm sâu sắc đó chúng ta phải bắt đầu từ khi còn là những đứa trẻ nhỏ. Chúng ta luôn luôn tùy thuộc hoàn toàn vào cái sự chăm sóc của người khác, nhất là tùy thuộc vào cái sự chăm sóc của cha mẹ. Chúng ta không thể tự ăn uống mà cũng không thể tự săn sóc cho mình. Đó là lẽ đương nhiên như vậy. Bởi vì nếu không có sự thiếu khả năng đó thì sẽ không có cái sự nuôi dưỡng. Vì vậy có thể nói thời kỳ nuôi dưỡng là một thời kỳ mà lòng từ hay là sự yêu thương có thể được khơi dậy trong ta. Nếu là một người mẹ hay một ông cha mà nuôi dưỡng con của mình, thì người mẹ và người cha đó chắc chắn sẽ khơi dậy một cái niềm thương yêu vô hạn. Mà trước đó, nếu người đàn ông đó hay là người đàn bà đó chưa hề lập gia đình, chưa hề có con cái, thì không bao giờ có cái tình thương giống như tình thương cha mẹ đã cho mình. Và có lẽ cũng chính vì nuôi con, mà nhiều người con trai hay là nhiều người con gái lúc đó mới biết thương cha mẹ của mình. Như vậy trong thời kỳ nuôi dưỡng, cá nhân của một người cần phải phát triển tự nhiên cái lòng nhân từ, sự tôn trọng chính họ và có một ý niệm về cảm giác thư giãn, thoải mái với chính mình. Bởi vì khi mà mình biết rằng mình có cái tình thương, mình nuôi dưỡng con, mình nghĩ đến cha mẹ, và ở nơi đó mình có một cái niềm vui, mình chấp nhận được cái tình thương của cha mẹ, mình thấy được cái công cha nghĩa mẹ nó là cao, nó là sâu. Với cái ý niệm khi còn nhỏ thì con cái nương tựa với cha mẹ cho đến khi trưởng thành. Vậy thì đến tuổi nào để trưởng thành? Trong một số xã hội, khi mà trưởng thành sẽ có một cái buổi lễ truyền thống gọi là lễ trưởng thành cho những đứa con trai hay là cho những đứa con gái. Buổi lễ đó được tuyên bố cho người con trai đó thành thanh niên, hay là người con gái đó là một thiếu nữ một cách trịnh trọng. Trong khi đó đã có rất nhiều xã hội không có những buổi lễ truyền thống, mà qua đó chúng ta chưa hề thấy có ở Việt Nam. Chính vì không có cái lễ truyền thống để mà trịnh trọng tuyên bố người con trai đó hay là người con gái đó đến tuổi trưởng thành, do vậy mà có một số tuổi, có một số người dù đã ở 50 tuổi, 60 tuổi, có thể 70 tuổi nhưng mà còn vẫn phân vân là không biết mình đã trưởng thành hay chưa. Chỉ biết rằng mình già nhưng mà mình không biết mình trưởng thành. Mà thật nói 40 tuổi, nói 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi còn chưa biết mình trưởng thành lớn lên như thế nào, điều đó hơi quá đáng thật. Nhưng mà chính bản thân chúng tôi thấy có những người 30 tuổi, 40 tuổi đầu rồi mà vẫn cứ nghĩ mình là còn thơ dại. Tuy vậy, với bản tánh lương thiện, tại vì nhân chi sơ tánh ban thiện, thì cái tánh lương thiện ban đầu của con người ở trong bất kỳ trường hợp nào, cho dù là chúng ta có cảm tưởng rằng mình không được nuôi dưỡng đàng hoàng, hay là dù chúng ta cảm thấy may mắn được nuôi dưỡng đàng hoàng, và bất cứ tình cảnh nào của chúng ta trong giây phút hiện tại, chúng ta cũng có thể luôn luôn nhận ra rằng nền tảng chính là sự phát triển lòng từ ái đối với chính mình. Bởi vì chúng ta cho chúng ta và vì chúng ta. Đối với người Phật tử, toàn bộ tiến trình của việc tụng kinh niệm Phật, thiền tập kinh hành, phải nói rằng đó là một cái nền tảng vững chắc, tạo một chiếc nôi của lòng từ ái. Mà thật vậy, có rất nhiều người Phật tử khi mà chưa biết tới chùa thì nói rằng là con dữ lắm đó thầy, nhưng mà từ khi con tới chùa rồi, con biết ăn chay rồi, con biết niệm Phật rồi, cho nên bây giờ con hiền hơn nữa. Chỉ hiền hơn nữa thôi chứ chưa hiền hết. Nhưng mà đại khái có những Phật tử cũng đã báo cho các thầy bữa nay con hiền nhiều lắm rồi, cho nên người ta chửi con không có chửi lại. Bởi vì nếu mà chúng ta biết đạo giải thoát, chúng ta tu được nuôi dưỡng mà còn giữ, thì người ta coi mình chẳng ra sao cả. Cho dù là tình huống nào đi nữa cũng phải hiền. Bởi vì nếu mà không hiền Người ta nói tu mà còn nổi bộ đề gai. Có nhiều người còn nặng hơn, tu rồi mà còn lựu đạn. Nó là đụng tới đâu là mình nổ tới đó, đó. Cho nên giàu muốn giàu không gì, chúng ta cũng phải hiền. Do vậy mà qua những quá trình tụng kinh niệm Phật, nó làm cho chúng ta trở nên hiền hòa hơn. Nơi đó chúng ta thực sự được nuôi dưỡng, và chất liệu nuôi dưỡng chính là niềm tin vào trí tuệ. Kính thưa đại chúng, bằng vào niềm tin và trí tuệ không chưa đủ, chúng ta cần phải có sức khỏe, cần phải có đức dũng cảm và cái lòng chân thành của chúng ta. Bởi vì nếu mà niềm tin vào trí tuệ mà thiếu đức dũng cảm thì chúng ta có vẻ rụt rè và không có tiến bộ xa. Và nếu không có lòng chân thành, chúng ta đến với ai một thời gian nào đó chúng ta sẵn sàng bán đứng người đó. Có thể người đó là người thân của mình, mà có thể người đó là chồng của mình hoặc là vợ của mình. Cho nên cho dù là trong cái hoàn cảnh nào đi nữa, cũng đòi hỏi chúng ta phải có cái đức dũng cảm và cái lòng chân thành. Một khi mà chúng ta đã có những chất liệu để phát triển và nhận thức rằng con đường chúng ta đã và đang đi, cách chúng ta biểu hiện đời sống hiện tại là tốt, và chấp nhận hoàn toàn điều đó để mà tôn trọng chính mình, thì chúng ta sẽ đứng vững trên nền tảng của tình thương yêu. Nếu không như vậy, cuộc sống của chúng ta sẽ bấp bênh, và chúng ta không thấy được cái nền tảng thương yêu, thì chúng ta không biết mình có thương yêu mình không, mà không biết ai là cái người thương yêu mình. Kính thưa đại chúng, cụm từ quay về nương tựa, như cái lần chúng tôi nói, mới nghe thì có vẻ mang cái tính chất tùy thuộc nương tựa vào một điều gì đó. Tuy nhiên, không phải như vậy đâu. Mà đó là một cái hướng đi về sự tự lập, độc lập, tạo cho chúng ta một thế đứng riêng biệt, vững chãi, mà qua đó kinh nghiệm cho những ai vào những lúc mà chúng ta đang xuống tinh thần trong cuộc đời, mà biết trở về nương tựa với ngôi Tam Bảo, thì chúng ta thấy rằng những lời dạy của chư Tôn Đức là có lý. Bởi vì khi mà chúng ta đến với chư Tôn Đức, các ngài cứ thường dạy chúng ta, một khi mà chúng ta đã rơi vào trong hố thẳm của cuộc đời, nhưng mà nếu chúng ta là người biết trở về nương tựa với Tam Bảo, thì dầu chúng ta có rơi, cũng rơi một cách tự do. Chúng ta không bám víu vào đâu cả, không hoảng sợ, không nỗ lực để chấm dứt sự rơi. Chúng ta chỉ rơi xuống và quan sát sự vật khi mà chúng ta đang rơi xuống. Rồi khi rơi xuống rồi, chúng ta đang ở một nơi hoàn toàn mới lạ, chúng ta cũng không nương tựa vào điều gì cả. Kính thưa đại chúng, lời dạy đó hay lắm. Nếu mà chúng ta chiêm nghiệm thì chúng ta thấy rằng lẽ tất nhiên ai cũng thích tự do. Nhưng mà tâm lý chung thông thường, chúng ta thấy nhiều người khi mà đến gần vực thẳm, họ la hét, họ gào thét, họ lui trở lại, họ bám víu và không muốn đi đến nơi không có chỗ bám víu. Nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta không sợ điều đó. Rơi một cách tự do và thoải mái, không muốn nỗ lực để chấm dứt cái sự rơi. Mới nghe quý vị có nghe là mới nghe quý vị nghĩ rằng đây là một điều lạ, nhưng mà thực sự không lạ. Là bởi vì điều mà rõ ràng hơn hết á, trong mỗi cuộc sống của con người, chúng ta được sinh ra, có ai đi theo mình không? Chúng ta được cha mẹ sinh ra cũng chỉ một mình thôi. Và rồi chúng ta bắt đầu một quá trình mới, lớn lên, trưởng thành, rồi già nua. Và khi chết, có ai chết với mình không? Cũng chỉ chết một mình thôi, không ai đi theo chúng ta cả. Như vậy hành trình của chúng ta vào đời cũng một mình. Và trong thời gian lớn và trưởng thành, chúng ta tập tùy thuộc nhiều quá. Nhưng mà đến khi chết, cũng chết một mình. Hành trình mà chúng ta thực hiện, cho dù là niềm tin của chúng ta về hành trình đó là gì, thì chúng ta cũng thực hiện có một mình thôi. Nếu có may mắn, trong gia đình có thể khuyến khích người thân của mình cùng tin với mình. Đó là lý do mà chúng tôi cũng thường khuyến khích, nếu là ông biết ăn chay niệm Phật tụng kinh về chùa tu học thì cũng nên khuyến khích bà cùng đi với mình. Và nếu bà biết tu học, biết điều thiền, biết việc gì cần phải làm trên cuộc đời này, khi mà mình đến học đạo giải thoát ở nơi chùa với các thầy, thì cũng khuyến khích ông đi cùng học với mình. Khuyên thì khuyên vậy, nhưng mà trên thực tế có được bao nhiêu người làm như vậy? Không có được bao nhiêu người đâu. Cho nên rồi cuối cùng á, chúng ta vẫn thấy rõ ràng là chúng ta đi về hành trình của mình, thực sự đó là hướng đi tốt đẹp, nhưng mà chúng ta cũng chỉ đi một mình thôi. Ý tưởng căn bản về sự nương tựa như vậy là muốn nói đến cái sự sinh ra đời và chết đi chỉ có một mình. Cho nên về nương tựa với Phật, về nương tựa với Pháp, về nương tựa với Tăng, không có nghĩa là chúng ta đi tìm một cái sự an ủi ở nơi cha mẹ của mình hay là một đấng linh thiêng nào đó, mà là sự biểu hiện cơ bản mong muốn nhảy vọt ra khỏi tổ ấm của mình. Cho dù chúng ta cảm thấy sẵn sàng hay chưa, cho dù chúng ta mong muốn để được trở thành một người lớn mà không cần chỗ dựa nào, mà quá thật như vậy. Bởi vì Đức Phật đã từng dạy về nương tựa với Phật là tự mình trở về nương tựa với bản tánh giác ngộ của chính mình. Về nương tựa với Pháp là tự mình trở về nương tựa với bản tánh chân chánh của mình. Và về nương tựa với Tăng là chúng ta trở về nương tựa với bản tánh thanh tịnh của chính mình. Kính thưa đại chúng, qua những lời hướng dẫn này, nó diễn tả được sự nhận thức của chúng ta và cũng là cách duy nhất để chúng ta bắt đầu một hành trình thực sự của cuộc đời. Và ở đó chúng ta cảm thấy nền tảng của lòng tự ái và sự tôn trọng chính chúng ta. Bởi vì khi mà chúng ta biết quay trở về nương tựa cho chính mình, thì mình biết tôn trọng cái sự giác ngộ của chính mình. Lên bưng cái chuông cho sư phụ coi. Kính thưa đại chúng, như cái lần chúng tôi nói, qua cái lời hướng dẫn của chư Tôn Đức, nó diễn tả được cái nhận thức của chúng ta và cũng là cách duy nhất để chúng ta bắt đầu một hành trình vào cuộc đời. Và ở nơi đó chúng ta cảm thấy nền tảng của lòng tự ái của mình được tôn trọng. Bởi vì khi mà mình thấy được cái bản tánh giác ngộ của mình rồi, thì không ai là không tôn trọng cái sự giác ngộ của mình. Mình đã thấy được cái bản tánh chân chánh của mình rồi, thì không ai là không tôn trọng cái tánh chân chánh của mình. Và mình đã thấy được cái sự thanh tịnh của mình rồi, thì không ai là không tôn trọng những cái gì mà mình có. Tuy nhiên trong một ý nghĩa nào đó, chúng ta không bao giờ đến điểm mà chúng ta cảm thấy chắc chắn 100%. Đương nhiên là có thể có, nhưng mà có thể không có được. Cho nên chúng ta không chắc chắn. Vì thế mà đối với chúng ta, sự quay về nương tựa có nghĩa là chúng ta cắt bỏ cái sự ràng buộc, chứ không phải theo một cái ý nghĩa nương tựa ương yếu tầm thường như một số người đang nghĩ. Cắt bỏ cái sự ràng buộc, cắt bỏ cái cuốn rốn đi, để đi vào một mình, bắt đầu cuộc hành trình cho một con người đầy đủ, không có thêm một sức mạnh của người nào khác. Cho nên sự quay về nương tựa là một cái phương thức mà chúng ta bắt đầu trao dồi sự cởi mở và sự chân thật, cho phép chúng ta càng ít phụ thuộc vào người khác. Chính vì vậy mà chúng ta có thể tự hào, và chúng ta có thể nói chúng ta không nên tùy thuộc vào người khác nữa. Như vậy đến đây quý vị có còn nghĩ quay về nương tựa là một cái ý nghĩ phải tùy thuộc vào người nào chưa? Đến đây cũng trả lời cho mình một phần nào, là sự quay về nương tựa tức là một cái bước nhảy vọt để mình vượt ra mọi cái sự chi phối, ràng buộc, để mình trở thành một người tự do, để trở thành một con người không tùy thuộc vào người khác. Cho nên chúng ta phải cởi mở. Nhưng mà đó không phải là mấu chốt, mà mấu chốt ở chỗ là chúng ta bắt đầu từ nơi chính chúng ta và xem chúng ta trẻ con như thế nào. Và chúng ta không phê phán, không lên án tính chất trẻ con của chính mình. Chúng ta bắt đầu khám phá với tính chất nhân ái của chính mình, tất cả những gì nơi chúng ta đang đeo bám và mọi lúc chúng ta nắm giữ, chúng ta nhận ra đây là nơi mà qua đó chánh niệm và sự thực tập của chúng ta được thể hiện qua mọi việc làm. Rằng là cả cuộc đời của chúng ta là một quá trình học, học với cách làm bạn của chính chúng ta. Mà thật vậy, có nhiều khi mình thấy mình cũng không thương mình. Có nhiều khi mình thấy mình là một con người xa lạ. Mình chỉ biết rằng một người bạn nào đó là bạn thân của mình, mà không thấy mình là bạn thân của mình. Cho nên chúng ta phải học làm bạn với chính mình. Kính thưa đại chúng, mặt khác, nhu cầu đeo bám, nhu cầu nắm giữ hay khóc đòi mẹ cũng cho chúng ta thấy rằng điều đó nó còn vướng vào bờ mé của tổ ấm. Từ bỏ những đeo bám, đó là một cú nhảy vọt. Và đó cũng là một cái động cơ để mà chúng ta trao dồi lòng từ ái. Mà qua đó người Việt Nam mình có nói, đi tất đàn thì học một sàng khôn. Nếu mà mình cứ sống quanh quẩn với cha mẹ ở trong nhà thì mình không thấy mình khôn. Mình không thấy mình có được một cái sự giao tiếp giữa chúng ta và người khác. Mình cũng không thể thấy được cái tính nhân ái của mình đến mức độ nào. Cho nên có lúc chúng ta phải từ bỏ cái tổ ấm để mà chúng ta trao dồi con người của chính mình. Chúng ta đang nhận ra rằng nếu chúng ta từ bỏ những cái sự bám víu là chúng ta đang tiến về phía trước. Đây là một cái sự khích lệ mà chúng ta phải biết để mình cứ phải mãi tiến bước trên cái con đường cầu tiến. Để chúng ta phải lớn dần lên, để chúng ta phải trở thành một người trưởng thành. Chứ đừng bao giờ làm cái đứa trẻ thơ mãi mãi. Thành ra vì vậy chúng ta phải từ bỏ để mà trưởng thành. Như vậy đến đây xin được tiết lộ một chút xíu. Nếu có lúc nguyên tắc của sự quay về nương tựa là cái sự từ bỏ sự bám víu, một cú nhảy vọt khỏi cái tổ ấm của mình để mà chúng ta trao dồi tính nhân ái, để mà chúng ta trở thành người trưởng thành, thì như vậy nương tựa với Phật Pháp Tăng, ngày nào mà chúng ta nương tựa với Phật Pháp Tăng thì ngày đó mỗi con người chúng ta đã là một người trưởng thành. Với cái tinh thần này, đại chúng đang ngồi trong đạo tràng hôm nay tự hào rằng mình là người đã trưởng thành. Cho nên ai là người chưa biết trở về nương tựa với Tam Bảo thì phải thấy rằng mình còn đang thơ ấu quá. Kính thưa đại chúng, nói một cách khác, việc mà cản trở chúng ta trên cái bước tiến trưởng thành của chúng ta, và cái vấn đề trở ngại lớn nhất chính là cái sự si mê. Khi mà chúng ta cần một cái bàn tay nào đó để nắm giữ, nhất là những đứa con luôn luôn lúc nào cũng cần cái bàn tay của mẹ, luôn luôn lúc nào cũng đợi cho cha nhắc mẹ rầy thì mới gọi là cha mẹ chiếu cố tới mình. Mà càng mong muốn như vậy thì chúng ta không bao giờ trưởng thành, không bao giờ tự quyết, không bao giờ đứng vững độc lập được. Vì nếu chúng ta từ chỗ nhìn vào toàn bộ của tình huống thì chúng ta không thể thấy nó như là một lời dạy, một gợi ý để nhận ra rằng đây là nơi mà chúng ta có thể đi xa hơn, nơi chúng ta có thể yêu mình hơn. Cho nên mình phải nhảy vọt, mà mình phải từ bỏ tất cả. Mà qua đó, cách quay về nương tựa là một sự nhảy vọt lớn. Hơn thế nữa, với cách này, đó chính là hành trang, hay đó là tất cả những gì chúng ta cần làm để tiếp tục hành trình đi về phía trước. Và cởi mở hơn thì chúng ta đỡ bị kết dính với trở ngại và si mê hơn. Làm việc với các trở ngại là một hành trình của cuộc sống. Con người chúng ta phải đối mặt với những tình huống bất ngờ mình không biết trước được. Dĩ nhiên con người có thể khiếp hãi, và đặc biệt khi mà đứng trước một tình huống nguy hiểm, khi mà chúng ta gặp những cái sự trở ngại. Nhưng mà nếu những cái tình huống nguy hiểm, những cái sự trở ngại đối với một trái tim yếu mềm run rẩy, chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng ta chỉ sắp bước vào cái chưa biết, và rồi đi về phía trước để gặp đối thủ. Cho nên mình sợ. Sợ những cái gì chưa xảy ra, sợ những cái gì chưa đến, sợ cái con đường mình chưa biết trước được. Đó là phản tắc hay là trong gai sỏi đá. Tuy nhiên nếu là một người kinh nghiệm, chúng ta sẽ nhận ra rằng kẻ thù không là gì cả ngoài công việc chưa hoàn thành của mình. Và nỗi sợ hãi đó thật sự chúng ta cần phải đối mặt. Càng nghĩ rằng chúng ta cần phải gặp những đối thủ, chúng ta cần phải gặp những trong ngai gai chướng ngại để mà làm cho con người mình trưởng thành, thì mình càng thấy thích thú trong cái công cuộc dẫn thân. Cho nên việc quay về nương tựa nó là cái gì chúng ta có thể chưa biết được, nhưng mà nếu chúng ta có học đạo thì chúng ta thấy quay về nương tựa chính là cái con đường khai phóng cho chính mình, dẫn cho mình, chỉ cái hướng đi cho mình rõ ràng. Mình không tùy thuộc vào ai cả. Cho nên cứ như thế mà chúng ta thong dong đi trên đại lộ. Kính thưa đại chúng, nếu có phải gặp những trở ngại thì đó chỉ là một vài hình ảnh xuất hiện đâu đó, và nó xuất hiện trong nhiều hình thức. Mà đã là cuộc đời thì chúng ta có muốn hay không muốn, những hình ảnh đó ít hay nhiều cũng xuất hiện, sợ cũng không tránh khỏi. Những hình thức đâu đó thường xuất hiện, chẳng hạn như là người yêu phụ bạc, bố mẹ không yêu thương chúng ta đầy đủ, hay là một ai đó lợi dụng chúng ta, hay là chúng ta bị người thân hay là bạn bè bán đứng mình. Những điều đó nó xảy ra hàng ngày, nó xảy ra trong cuộc đời. Có điều là chúng ta may mắn thì chúng ta không có những cái hình ảnh đó đến với mình. Mà nếu chúng ta xui thì nó đến. Nhưng mà điều đó mình sợ nó có tránh khỏi không? Không tránh khỏi được. Như vậy một cách cơ bản, những gì mà chúng ta phải đối mặt là nỗi sợ hãi và sự bám víu trở lại, là những trở ngại không cần thiết. Phải nói rằng nếu mà coi những cái sự bám víu, những cái sự chướng ngại đó cần thiết thì mình sẽ không bao giờ tiến đi trên con đường đại lộ được. Phải coi đó là việc cần có. Cái vấn đề đáng lo đó, cái sự trở ngại duy nhất chỉ là cái sự si mê khi mà chúng ta từ chối nhìn vào công việc chưa hoàn tất của chúng ta. Đó là điều mình sợ thôi. Mình sợ mình si mê, mình không thấy được cái hướng đi của mình. Còn những cái điều khác cứ coi như là rơm rác đi. Người Việt Nam mình có nói là chó sủa mặc chó, đường mình cứ đi. Có phải không? Mình đâu có ngán. Ví như khi một mỗi lần con người đi ra và gặp kẻ thù, anh ta nói người kia là kẻ thù vì không đủ sức, vì không đủ sức để đối mặt với kẻ thù, và rồi rút lui. Cuộc sống như vậy nó sẽ tái diễn hoài. Khi mà gặp kẻ thù là mình rút đòn mình chạy, chạy hướng này thì nó gặp hướng khác. Khi mà mình thấy những cái chướng ngại trong cuộc đời, mình sợ, mình sợ rồi nó tránh mình không? Hay là càng sợ thì chướng ngại nó càng nhiều. Thực sự là vậy. Bởi vì như một thi sĩ Vũ Hoàng Chương đã từng nói, khi chưa có ta hề thì đường đi mong men, mà khi có ta hề thì trong gai cũng mong men. Khi mà đã có ta rồi thì có chướng ngại, mình tránh cũng không khỏi. Nếu mà có tránh thì nó cũng sẽ tái diễn hoài. Nếu mình gặp kẻ thù mà mình tránh hôm nay nhưng mà mình không tránh ngày mai, mình tránh được cái lối ngã đường này nhưng mà cũng sẽ không tránh được ngã đường khác, thôi thì đối diện, không có cách nào khác hơn, phải đối diện, rút lui không phải là cách của cái người biết quay về nương tựa. Trong trường hợp mà chúng ta rút lui, chúng ta trở nên rụt rè, sợ hãi hơn và trẻ con hơn. Không ai nuôi dưỡng, cũng không ai khích lệ chúng ta, nhưng mà chúng ta vẫn ở trong cái chiếc nôi đó, chiếc nôi của sự sợ hãi, của sự bám víu, và chúng ta không bao giờ được nhận những cái nghi lễ trưởng thành của chúng ta. Cho nên trong bài hát của Quay Về Nương Tựa có nói như thế này: sự thanh thiện của Phật Pháp Tăng khó nghĩ bằng, tôi lễ Phật, lễ Pháp và lễ Tăng, tôi kính lễ và luôn luôn kính lễ khắp mười phương, tam bảo khắp mười phương, khắp mười phương, tam bảo khắp mười phương. Kính thưa đại chúng, thực sự nếu mà chúng ta vẫn còn rụt rè thì chúng ta sẽ không bao giờ trưởng thành. Khi mà chúng ta là người Phật tử, chúng ta thấy được cái sự quay về nương tựa ở nơi đó, chúng ta thấy có sự hiện diện cả chư Phật trong mười phương. Như vậy xin xác nhận, quay về nương tựa không có nghĩa là chúng ta tìm một cái sự an ủi nơi Phật, nơi Pháp và nơi Tăng. Chúng ta không phải đang nói về lễ lại để được cứu rỗi hay là để được ban ơn cho phước, mà chúng ta nói một cách truyền thống, Đức Phật là một tấm gương cho những gì chúng ta có thể trở thành. Tại vì Đức Phật là cái người toàn giác, tấm gương toàn giác đó chúng ta soi, chúng ta rọi mỗi ngày, rồi chúng ta cũng sẽ toàn giác. Đức Phật là một cái người biểu hiện đầy đủ cái lòng từ bi nhân ái, soi vào tấm gương đó chúng ta thấy từ bi nhân ái có mặt trong con người của mình. Một cái tấm gương lớn như vậy mà chúng ta không soi, không biết giữ, không biết hưởng thụ, thì đó là cái sự thiệt thòi của mình. Cũng vậy, Đức Phật là cái người tỉnh thức. Khi mà chúng ta rọi vào đó thì chúng ta cũng là một Đức Phật. Điều này nó luôn luôn đơn giản. Đức Phật là Phật đã thành, chúng ta là Phật sẽ thành, cho nên chúng ta là những vị Phật, vị Phật ở một ngày nào đó. Đó là một cách nói. Hay chúng ta là người tỉnh thức, nghĩa là một người luôn luôn tiến bộ, luôn luôn cởi mở, luôn luôn biết tiến về phía trước. Để bắt đầu, trước khi chúng ta rời khỏi chiếc nôi yêu thương, nơi tổ ấm của gia đình, nơi mà chúng ta đang mặc bộ giáp tuyệt đẹp của cái sự bảo bọc của cha mẹ, do vì trong ý nghĩa nào đó mà chúng ta nghĩ là chúng ta được bảo vệ và cảm thấy an toàn, rồi chúng ta chấp nhận nghi lễ trưởng thành để mà chúng ta dấn thân trên con đường tự lập, có nghĩa là chúng ta quyết định cởi bỏ đi cái lớp áo giáp mà chúng ta có cái ảo tưởng là nó được bảo vệ chúng ta, để nhận ra rằng thật sự nó đã ngăn chặn chúng ta sống đầy đủ và sống tỉnh thức một cách hoàn toàn. Chấp nhận nghi thức trưởng thành theo quan niệm của Phật giáo gọi là sự quay về nương tựa. Xin được nhắc lại một lần nữa, khi mà đại chúng, những ai đã biết quay về nương tựa với Tam Bảo thì phải nói rằng mình là cái người đã nhận được cái nghi thức truyền thống của Phật giáo. Phật giáo tuyên bố rằng mình là người trưởng thành. Nếu mà ai chưa quy y thì thấy mình còn bé thơ lắm, cho nên phải quy y để làm một cái người trưởng thành. Như đại chúng biết, nghi thức trưởng thành theo quan niệm Phật giáo đầu tiên là về nương tựa với Phật. Về nương tựa với Phật có nghĩa là chúng ta sẵn sàng bỏ cả cuộc đời để mà nhận thức và nối kết sự tỉnh thức của chúng ta. Nơi đó chúng ta học hỏi rằng cứ mỗi một lần gặp trở ngại là chúng ta có thể cởi bỏ nhiều lớp áo si mê hơn. Và đặc biệt là chiếc áo vô minh nó che phủ tâm hồn của chúng ta. Đó là những gì chúng ta đang làm ở đây suốt trong thời kỳ chúng ta tu học đạo giải thoát. Để cởi bỏ cái áo giáp đó, để cởi bỏ cái sự bảo vệ, cởi bỏ tất cả những thứ che phủ trí tuệ của chúng ta. Chúng ta không phải cố gắng để trở thành những gì chúng ta không phải, mà đang khám phá lại, nối kết lại với con người chính chúng ta đang có. Vì thế mà đôi khi chúng ta cũng nói chúng ta về nương tựa Phật. Khi mà nói chúng ta về nương tựa Phật có nghĩa là chúng ta mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày dỡ bỏ cái lớp mỏng vô minh, phiền muộn, chấp trước, sân hận si mê phủ che cái tuệ giác của mình. Có nghĩa là chúng ta nương tựa một cái sự dũng mãnh. Khi mà chúng ta nói trở về nương tựa Phật, đó là cái khả năng không sợ hãi. Khi mà chúng ta cởi bỏ tất cả những cái áo giáp che phủ sự tỉnh thức của chúng ta, chúng ta tỉnh thức, chúng ta sẽ bỏ cả đời để mà cởi bỏ được cái chiếc áo si mê này. Cho nên nếu mà trong số đại chúng những ai đã trở về nương tựa với Phật mà mình còn cái sợ hãi, còn cái sự thiếu vững chãi, cũng đừng nên buồn. Bởi vì cái lớp vỏ sợ hãi, lớp vỏ vô minh này nó dày lắm. Chúng ta phải gỡ, gỡ từng chút, gỡ từng cái lớp mỏng, phải tinh cần mới được. Không phải một sớm một chiều mà chúng ta có thể cởi bỏ cái chiếc áo giáp si mê này. Nhưng mà nhớ là không ai có thể cởi bỏ nó được, bởi vì không ai khác biết được những cái chìa khóa ở đây. Không ai khác biết được nó bị may chặt ở đâu. Không ai biết được nơi mà phải mất nhiều công trình để mà tháo gỡ những cái sợi dây thép nó buộc chặt vào trong con người của mình, ngoài chúng ta. Không ai khác biết được nó bị may chặt ở đâu. Mỗi lần mà chúng ta gặp những cái trở ngại, chúng ta phải cởi bỏ. Cởi bỏ càng nhiều cái khóa móc thì càng tốt. Có nghĩa là cố gắng đừng bao giờ giữ ở trong lòng. Mình càng giữ ở trong lòng những cái điều mà người thân mình nói, hay là một cái người có ác ý nào đó họ muốn phá chơi, hay là trong số anh em bà con của mình, càng giữ nhiều thì ai khổ? Mình khổ. Cho nên vứt bỏ được thì vứt bỏ, cởi bỏ được thì mình cởi bỏ. Cho nên chúng ta càng cởi bỏ nhiều những cái gai góc hóc búa, nhiều cái khóa móc trong con người của mình thì càng tốt. Cho nên chư tôn đức thường dạy đơn giản lắm. Khi gặp trở ngại, chúng ta chỉ cần cởi mở một trong những khóa móc, rồi thì cái sợi dây choàng đó nó sẽ rớt xuống ngay. Vậy thì bây giờ chúng ta phải tìm cái sợi dây nào là nó buộc chặt cái chiếc áo vô minh, cái áo giáp bám víu trong con người của mình. Nắm được mấu chốt đó, khi mà gặp cớ sự chúng ta chỉ tháo nhẹ cái sợi dây là những cái phiền muộn nó rớt xuống liền. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta biết chỉ cần cởi mở một trong những khóa móc và sợi dây đó nó sẽ rớt xuống, thì chúng ta phải biết rằng chính chúng ta đã may, đã để cái sợi dây đó vào đó. Vì thế nên mỗi lần mà gặp trở ngại, chúng ta đừng sợ hãi, phải tỉnh táo, lấy ra một cái con dao trí tuệ đặc biệt mà chúng ta giấu nó trong hộp kín, cắt bỏ cái sợi dây nó đi. Cắt bỏ càng nhiều càng tốt, cho đến khi mà chúng ta bắt đầu thấy được thôi như vậy đủ rồi, thì lúc đó mình mới biết rằng mình là khá. Khi mà không còn một cái sợi dây nào bám víu làm cho mình đau khổ, buồn phiền, bực bội, khó chịu nữa, thì chúng ta trở nên khỏe nhiều. Rồi chúng ta bắt đầu tỉnh thức nhiều hơn và liên hệ nhiều hơn với tín Phật. Và chúng ta biết đầy đủ ý nghĩa của sự về nương tựa Phật. Cách hay nhất để cởi những chiếc áo này đi là chúng ta bắt đầu nắm những cái đầu mối của chúng. Và chúng ta phải làm điều đó một mình, với cái lời hướng dẫn đơn giản mà chư tôn đức thường dạy. hãy bắt đầu cởi bỏ cái áo giáp si mê của chính mình. Đó là điều mà Chư Tôn Đức có thể hướng dẫn chúng ta. Không ai ngoài chúng ta là người duy nhất biết mình bị khóa buộc ở trong đó như thế nào và bắt đầu như thế nào. Cho nên đừng mong đợi một người nào đó sẽ cởi mở cho mình, mà mình phải tự cởi mở. Mình càng trói buộc thì mình càng khổ. Cho nên mình tự mở, không ai có thể mở cho mình được. Như vậy chúng ta có thể áp dụng trong cuộc sống của gia đình. Cái hay nhất là giữa chồng và vợ, hay là giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ với con cái, giữa con cái với cha mẹ. Phải nên tạo một cái sự cởi mở cho nhau. Và đừng bao giờ guốc buộc những cái lời nói vô tình, mà kể cả cố ý cũng vậy nữa. Bởi vì sở dĩ mà có những cái lời nói nặng, hay sở dĩ có một cái lời nói nào đó, đương nhiên là nó phải có cái lý do. Mà khi chúng ta hiểu cái lý do đó, tại sao người kia nói như vậy, thì đó là cách mà chúng ta cởi mở cái guốc ở trong lòng. Khi mà cởi mở được rồi, tánh Phật của chúng ta nằm trọn vẹn ở đó. Đó là ý nghĩa về nương tựa Phật. Nương tựa thứ hai mà chúng tôi giới thiệu đến với đại chúng, đó là về nương tựa Pháp. Kính thưa đại chúng, theo truyền thống, nương tựa Pháp là nương tựa vào giáo pháp của Đức Phật. Lời dạy của Đức Phật là hãy buông bỏ và cởi mở đối với các pháp. Điều này giúp chúng ta nhận ra rằng có lúc chúng ta cố gắng bảo vệ chính mình, cố gắng giữ cho lãnh thổ của chúng ta được an toàn là những cái điều tạo cho sự đau khổ. Lý do là vì nó giữ cho chúng ta trong một thế giới hướng nội, nhỏ bé, ẩm thấp, và tạo nên càng ngày càng nhiều ngột ngạt và sản sinh nhiều cái đau khổ khi chúng ta lớn hơn. Vì vậy mà quy y Pháp, giáo pháp của Phật là những gì được coi là từ một cái nhận thức rộng rãi hơn. Cho nên về nương tựa với Pháp có nghĩa là chúng ta tìm đến một cái chân trời cao rộng hơn, phóng khoáng hơn, chứ không phải cái khung trời nhỏ hẹp như mình tưởng. Pháp mà chúng ta trở về nương tựa đó chính là toàn bộ của cuộc sống. Giáo pháp của Đức Phật dạy chúng ta về buông bỏ và cởi mở. Chúng ta làm điều đó trong cung cách mà chúng ta phải thiết lập quan hệ tốt đẹp với mọi người trong cuộc sống của chúng ta. Trong cách chúng ta quan hệ với những tình huống chúng ta gặp phải. Trong cách chúng ta quan hệ với tư tưởng, ý nghĩ, tình cảm, cảm xúc của chúng ta. Chúng ta phải nhận thức rằng mục đích toàn bộ của cuộc sống không phải vì hơn thua với nhau một lời nói, không phải là kiếm cho nhiều tiền, không phải là phải có một cuộc hôn nhân hoàn hảo, không phải là phải xây dựng cho được nhà cao cửa rộng, không phải mình đẹp hơn, mình cao sang hơn người kia là đủ. Mà ở đây chúng ta là người Phật tử, đương nhiên trong cuộc sống chúng ta cũng cần có những phương tiện sống cho tương đối đầy đủ, nhưng mà nó không phải là làm bất cứ điều gì mà đòi đại loại như chúng tôi vừa trình bày với quý vị, mà chúng ta phải có một cuộc sống rõ ràng. Và cho dù bất cứ cuộc sống như thế nào, chúng ta cũng cần phải có phương tiện để mà tỉnh thức. Phải tỉnh thức để mà chúng ta thấy biết là chúng ta đang làm gì, để chúng ta đặt vị trí của mình ở nơi nào. Thí dụ như nếu mà chúng ta đơn độc và chúng ta cảm thấy cô đơn, chúng ta ước mong có một người bạn đó để mà tâm tình, đó là cái phương tiện để mà tỉnh thức. Nếu mà chúng ta có một gia đình lớn và chúng ta muốn mình có một chút ít thời giờ nhàn rỗi hơn, đó cũng là phương tiện để tỉnh thức. Nếu chúng ta đang sống trong một hoàn cảnh khá bi đát, chúng ta mong muốn có một hoàn cảnh sáng suốt hơn, tốt đẹp hơn, đó cũng là một cái phương tiện tỉnh thức. Nếu trong cái cuộc sống gia đình, người thân của mình đang gây gỗ, đang khó chịu và có cơ hội dẫn đến cái sự đổ vỡ, và mình nghĩ rằng cần phải hàn gắn lại, đó là cái phương tiện tỉnh thức. Bất cứ cái gì chúng ta có đều là phương tiện để mà tỉnh thức cả. Cho nên chúng ta phải biết nương tựa với Pháp để chúng ta luôn luôn tỉnh thức, để chúng ta sử dụng phương tiện tỉnh thức đó làm kim chỉ nam dẫn chúng ta đi trong cuộc đời. Có phương tiện tỉnh thức thì nó đã tạo ra cho chúng ta, nó chỉ cho chúng ta mọi thứ khi mà chúng ta cần. Và đồng thời nó cũng cho chúng ta biết trong những lúc chúng ta bị mắc kẹt và nơi thời điểm chúng ta có thể cởi bỏ để mình không kẹt nữa. Vì vậy, đó là những gì mà nói lên về quy y Pháp hay là nương tựa với Pháp. Nó phải được làm với việc tìm một không gian cởi mở, chứ không phải bị bao phủ bởi những cái chiếc áo của si mê, cố chấp, khó chịu. Đó là nương tựa Pháp. Kính thưa đại chúng, nếu nói như vậy rồi đó, từ đây về sau, các Phật tử, những ai mà đã về nương tựa với Tam Bảo rồi, tức là mình đã trở thành một cái người trưởng thành. Nó không cho phép mình làm sao? Giận dữ, khó chịu, cái gì cũng ghim guốc ở trong lòng. Như vậy là chúng ta chưa trưởng thành, như vậy là chúng ta chưa nương tựa với Pháp. Cái bài Pháp này nó có một cái tác dụng lớn trong cái cuộc sống của chúng ta. Nếu bạn bảo rằng mình đã nương tựa với Phật rồi mà mình còn sống với si mê lầm lẫn, một là mình chưa trưởng thành, mà hai là làm sao? Mình chưa có biết nương tựa với Phật. Nói một cách vắn tắt, khi mà chúng ta về nương tựa với Pháp, có nghĩa là nơi đó phải là một cái không gian cao rộng, cởi mở. Nơi đó là một cái nơi được coi là hoàn thiện. Có như vậy, cái sự quay về nương tựa với chúng ta, của chúng ta mới có ý nghĩa. Bây giờ nói đến về nương tựa tăng. Về nương tử tăng cũng có nhiều điểm tương tự như vậy. Về nương tử tăng ở đây không phải là chúng ta nhóm họp ở một cái nơi nào đó để mà gặp mặt với tất cả những người bạn tốt của chúng ta, để rồi ăn uống, ca hát, nhậu nhẹt, nói về Đạo Phật, rồi tỏ vẻ mình là cái người biết nhiều, hay là phê phán người này kia, người này người kia, chê tốt, chê xấu. Những người nào mà đi theo con đường của mình thì mình tán thưởng, và những người không đi theo con đường của mình thì mình lên án, mình khó chịu. Mà về nương tựa với tăng có nghĩa là nương tựa trong cái tình huynh đệ, trong những người đã tự hứa là từ đây về sau vĩnh viễn cởi bỏ cái áo giáp si mê, vĩnh viễn sống một cuộc sống thanh tịnh, hòa hiếu, an vui. Vì thế nếu mà chúng ta sống trong một gia đình mà tất cả mọi người đều cam kết, ai cũng cam kết cởi bỏ cái áo giáp si mê để sống trong tình thân của gia đình, tình anh em huynh đệ, hay là trong một cái tổ chức nào đó, chúng ta sống trong tình thầy trò đạo bạn, thì phải nói đây là một mái ấm của gia đình hạnh phúc nhất. Phải nói rằng đây là một tổ chức lành mạnh nhất, là cái nơi thể hiện đầy đủ ý nghĩa của sự quay về nương tựa tăng. Để biết cách thực hiện điều đó, trước hết là thể hiện ý chí phản ánh mà chúng ta đưa ra cho nhau, để kêu gọi tất cả những thành viên ở trong gia đình chấp nhận, để kêu gọi tất cả những đồng đạo cùng chấp nhận. Đó là phải tôn trọng sự tử tế mà chúng ta trao tặng cho nhau, sự kính trọng quý mến mà chúng ta thân tặng cho nhau. Nghĩa là chúng ta tôn trọng những cái gì mà thành viên trong gia đình cho mình, chúng ta tôn trọng những cái gì mà đạo bạn đã trân trọng truyền đạt đến cho mình. Từ trong chiều hướng này, khi mà chúng ta cảm thấy có lỗi với mình và mình bắt đầu ân hận, hay là đang có sân hận, hay không vừa lòng một điều gì đó, nếu có một người nào đã bắt tay, hay là nếu có một người nào đó vỗ lưng bảo rằng: "Ê, thôi, anh là chị, là em, là cô hay là bác, đừng có bận tâm về việc đó nữa, không ai buồn phiền anh, chị, em, cô, bác nữa đâu." Hay là có một người nào đó khuyên bảo: "Xin anh chị hay cô chú hay là cô bác, hãy vì lợi ích chung mà chúng ta bỏ qua tất cả." Khi nghe có người nói như vậy, và nếu chúng ta tự cam kết cởi bỏ cái áo giáp si mê, thì quý vị thấy con người của mình sao? Mình có thể chấp nhận được không? Chấp nhận được. Mình sẽ hoan hỷ ngay, mà không có việc gì phải buồn phiền cả, không có việc gì mình phải khó chịu cả. Và chúng ta biết rằng người khác cũng vậy. Đó là cách mà chúng ta có thể thực sự cho những người thân của chúng ta những cái món quà giáo pháp. Kính thưa đại chúng, với tình thương và lòng tốt bằng chính kinh nghiệm của chúng ta về những gì có thể, chúng ta có thể cho người thân của chúng ta sự khôn ngoan mà người khác đã cho chúng ta một ngày trước khi mà chúng ta gặp đau khổ, gặp phải những tình huống như vậy. Chúng ta khuyến khích họ đừng bao giờ than thân trách phận, mà hãy nhận ra rằng đó là những cơ hội để phát triển mà mọi người đều phải trải qua kinh nghiệm như vậy. Cho nên đối với xã hội Tây Phương, mà nhất là ở Hoa Kỳ, kinh nghiệm quan trọng ghê lắm. Nhận vô là một cái việc gì đó hỏi là anh, là chị, là cô có kinh nghiệm chưa? Mình bảo rằng có kinh nghiệm, nó dễ nhận. Còn nói là tôi chưa biết gì hết á, một á là không bao giờ nhận. Mà hai, mà có nhận vào á phải đi học. Cho nên nó nhận những người có kinh nghiệm. Đối với chúng ta cũng vậy. Trong trường đời, nếu mà mình không có những kinh nghiệm của khổ đau, mình không có những cái sự chướng ngại, và mình không có những cái kinh nghiệm khi mà gặp khổ đau mình có thể vượt qua và giải quyết những chướng ngại, thì làm sao mình dạy những người khác để vượt qua những chướng ngại tương tự như vậy? Cho nên cụ Nguyễn Du đã nói, đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Nếu mà không gặp cái hoàn cảnh đó thì người ta nói đau khổ vì thất tình như thế nào, không ai biết. Hay là cái cảm giác nó bực bội, nó làm cho mất ăn mất ngủ như thế nào, mình mà chưa trải qua cái cảm giác đó thì làm sao mà biết được để diễn tả. Phải có mới gặp, phải có mới biết được. Cho nên bằng chính kinh nghiệm của chúng ta, chúng ta có thể cho người thân của mình, đó là một cái giá phải trả. Mình có một lần nói chuyện với một Phật tử ở Fresno cách đây cũng mấy chục năm, tức là năm đó vào khoảng năm 84, có một anh Phật tử nói: giờ thưa thầy, con đã đau khổ vì cái mùi có vợ, mà con kêu em con là đừng có cưới vợ như tao. Nó chửi con, nó nói là anh là cái đồ ích kỷ, anh đi qua cầu rồi anh rút cầu không cho em của anh đi. Người Phật tử đó kết luận nói: con đau khổ rồi, thầy biết là ngày nào con cũng đập đầu vào vách bình hết á. Rồi tại vì con tức bã quá mà bà dữ quá cho nên con nói không lại. Cho nên cái hay nhất á là con cứ đánh đầu vào vách cho bình chơi vậy thôi. Bà thấy mà con đập đầu nhiều quá sợ bể rồi, bà thôi bà không chửi nữa thôi. Con đã thấy cái lợi hại của có vợ rồi, con bảo em mày đừng có cưới vợ giống tao. Nó chửi con, bây giờ thầy nghĩ làm sao? Thôi thì cứ để cho nó đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Nó gặp cái đó rồi, nó đến đây nó thọ giáo rồi con mới dạy nó. Thực sự có nhiều khi nếu mà có người chỉ một cái kinh nghiệm cho chúng ta thấy sợ. Nhưng mà dĩ nhiên biết nó như vậy đó, nhưng mà không biết cái cảm giác nó đau khổ như thế nào. Cho nên có nhiều khi có những người cũng liều lĩnh muốn coi thử chơi coi nó đau khổ kiểu nào, và rồi đau khổ thật. Do vậy Nếu mà mình có đem truyền đạt cái kinh nghiệm của mình cho một người thân nào đó, còn chuyện nghe hay không nghe, đó là chuyện của mỗi người. Chỉ có điều chúng ta cần phải làm là khuyến khích người đó, nếu có gặp phải chuyện gì thì cũng đừng than thân trách phận. Đừng trách mình mà đừng chửi người. Như thế thôi. Kính thưa đại chúng, kính thưa đại chúng, nói cách khác, tăng là những người cam kết giúp đỡ lẫn nhau để mà cởi bỏ cái chiếc áo giáp si mê. Bằng cách không khuyến khích cố giữ sự yếu đuối của họ, cũng không khuyến khích người thân của chúng ta giữ áo giáp si mê của họ mà họ đã luôn luôn mặc lên người. Khi thấy người thân của chúng ta nói một cách bướng bỉnh: "Ê, đừng đá động tới tôi đó, tôi thích mặc cái chiếc áo si mê này thì làm gì tôi?" Chúng ta biết đây là cái lời nói bướng bỉnh, hay là lời nói để thỏa mãn cái cơn tức giận của mình. Nhưng mà gặp đau khổ rồi thì chắc chắn tha. Chúng ta phải ý thức được rằng dưới tất cả cái áo giáp si mê đó, nó có nhiều chỗ đang đau, đang có mũ. Và như vậy một ít ánh sáng sẽ không thể nào làm lành được cái vết thương đó đâu. Cho nên phải tìm cách càng gỡ bỏ những cái sự bao phủ của si mê thì chúng ta càng giúp cho cái vết thương nó phơi bày ra ánh sáng mặt trời, để có đủ cái ánh nắng đó, để có đủ cái dưỡng tố đó, để làm cho vết thương đó có cơ hội sớm bình phục. Đó là cái ý niệm nương tựa tăng. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, khi chúng ta nhận sự cần thiết việc cởi bỏ áo giáp si mê của chúng ta, là chúng ta có thể nương tựa nơi sự tỉnh thức mà chúng ta dứt khoát không mặc nó nữa, bằng cách là chúng ta về nương tựa Phật. Chúng ta có thể nương tựa nơi giáo pháp của Đức Phật, và chúng ta có thể nương tựa với tăng bảo, gia đình của chúng ta, những người đã cam kết theo giáo pháp của Phật, những người mà chúng ta có thể chia sẻ khổ đau và niềm vui trong cuộc đời. Nếu đã có duyên với nhau rồi thì dầu muốn dầu không gì, chúng ta cũng không nên bỏ người thân của mình. Đó cũng là lý do mà Đức Phật thường dạy: nếu trong một gia đình là con cái hiểu đạo, biết về nương tựa với Tam Bảo, mà thấy cha mẹ chưa biết về nương tựa với Tam Bảo, thì phải khuyến khích cha mẹ cùng về nương tựa với Tam Bảo. Tốt hơn là khuyến khích cha mẹ cùng về nương tựa Tam Bảo với mình. Đó là cách hiếu đệ nhất. Còn cái việc mà có điều kiện vật chất cho cha mẹ lắm bạc, nhiều tiền, nhiều phương tiện, đó chỉ là vấn đề hiếu dưỡng trên tinh thần vật chất, nhưng mà đó không phải là phương diện tốt. Cái hay nhất là khuyến khích cha mẹ cùng phải biết về nương tựa. Đó là cách hiếu đệ. Và ngược lại, nếu mà cha mẹ thấy con cái của mình chưa bao giờ biết về nương tựa với Tam Bảo, thì cha mẹ cũng phải bằng cách nào đó khuyến khích cho con cái của mình biết trở về nương tựa với Tam Bảo. Đó là món quà cao quý nhất, không có gia tài to lớn nào sánh bằng, không có một cái gì giá trị trên cuộc đời này sánh bằng khi mà mình cho con cái đạo đức để cho con cái sống. Bởi vì khi mà biết quay trở về nương tựa với Tam Bảo thì ở đó người thân của mình tự cởi cái áo giáp si mê và nương tựa với sự tỉnh thức, tự nhiên cuộc đời họ sẽ thăng hoa ngay, tự nhiên cuộc đời của họ sẽ có một cái sự biến chuyển lớn. Mà cái sự thăng hoa đó phải là cái sự thăng hoa tốt đẹp. Chúng ta có thể nương tựa với giáo pháp của Phật và chúng ta có thể nương tựa với Tam Bảo cho bản thân của mình, gia đình của mình. Mà ở đó, tất cả mọi người chúng ta có thể chia sẻ những nỗi khổ, niềm đau, cũng như là niềm vui, niềm hạnh phúc trong cuộc đời này. Kính thưa đại chúng, Chư Tôn Đức đã đưa ra một định nghĩa về nương tựa và đã viết trên giấy trắng mực đen. Lời dạy này được bắt đầu bằng một cái sự khẳng định tuyệt đối. Vì mọi vật đều chân chất rõ ràng, không mập mờ khó hiểu, cho nên không có gì để đạt lấy hay là để nhận ra. Và xa hơn nữa, làm nó trở nên rất là thực tế. Đây là một sự thực hành hàng ngày, chỉ đơn giản là để phát triển một sự chấp nhận hoàn toàn, một sự cởi mở đối với mọi tình huống, mọi cảm xúc và đối với mọi người. Điều đó hết sức là rõ ràng và hết sức là tốt đẹp. Bởi vì nếu mà chúng ta sống cùng nhau sống trong một gia đình mà không có một cái tâm tình cởi mở, không có một cái sự cảm xúc cho nhau, không có nhìn nhau bằng một cái tình huynh nghĩa đệ thì làm sao sống? Mà nếu có nói tình chồng vợ cũng vậy, muốn bảo đảm cuộc tình thì vợ phải nhìn chồng một cặp mắt như thế nào và chồng phải nhìn vợ cặp mắt như thế nào. Còn mà nhìn nhau bằng cặp mắt lé hay là nhìn nhau bằng cặp mắt hận thù hay là nhìn nhau bằng cặp mắt cá nấu thì chắc chắn cái cuộc tình đó không bảo đảm. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy. Chỉ có một sự chấp nhận và cởi mở hoàn toàn đối với tất cả mọi tình huống, tất cả mọi cảm xúc, đối với tất cả mọi người, kinh nghiệm mọi điều một cách hoàn toàn đầy đủ, mà qua đó chúng ta không ôm lấy, không chất chứa để cho con người không tự thu mình lại, cũng không tự xem mình là trung tâm của vũ trụ để cho mọi người phải biết tới mình. Có như vậy thì chúng ta mới có thể thực hiện được cái nguyên tắc không cần phải buồn phiền, không cần phải giận ai khi mà chúng ta không có sự vừa lòng. Quý vị làm được không? Chắc khó làm. Nhưng mà tập làm thì được. Đừng bao giờ nghĩ là khó mà mình không làm. Nên làm. Làm để mà mình mới thấy cuộc đời là đẹp, những cái cuộc tình là thánh thiện. Chứ còn nếu không á, cuộc tình khi mà bắt đầu thì đẹp như mộng như mơ, nhưng mà khi sống với nhau, khi va chạm với thực tế rồi đó, nó thành cỏ thành rác rồi. Mà đã là thành cỏ thành rác thì phải đem vứt bỏ chứ làm gì nữa. Phải nói rằng sự cởi mở và sự hài lòng cũng như là hòa hiếu an vui, là cần thiết trong mọi gia đình, trong bất cứ tổ chức nào cũng như thế. Lễ tất nhiên chúng ta cũng không có lý do để buồn phiền hay là giận ai, tại vì mọi việc đã như vậy là như vậy. Đó là lý do, đó là lý do mà trong cuộc đời của chúng ta phải có sự quay về nương tựa. Kính thưa đại chúng, bài pháp sự quay về nương tựa đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và sanh trọn thành Phật đạo.